quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chủ đề lớn về sự phán xét của Đức Chúa Trời với bài 15, tình trạng của con người và những biểu hiện cụ thể của tội lỗi. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 3, từ câu 10 đến câu 18, như có chép rằng: chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thầy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không, họng chúng nó như huyệt mà mở ra, dùng lưỡi mình để phình gạc. Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang, miệng chúng nó đẩy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu, trên đường lối chúng nó giặc những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Tuần trước chúng ta đang xem xét danh sách các trích dẫn trong các câu 10 đến câu 12, đã cho chúng ta một mô tả tổng quát về tình trạng con người ở dưới tội lỗi. Câu đầu tiên trong nhóm này là: chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chúng ta đã nhận thấy rằng tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa ngã. Tiếp theo, chúng ta xem xét các nhóm thứ hai này, là câu cho chúng ta một câu chuyện về tình trạng thật của con người như là kết quả của tội lỗi. Và ở đây là: chẳng có một người nào hiểu biết. Bạn chú ý đến tính phổ quát của câu này, không có ngoại lệ. Ở đây Phao-lô muốn nói gì khi dùng từ hiểu biết? Vâng, có một từ thay thế, có thể được sử dụng. Và chúng ta có thể nói, không có ai khôn ngoan. Đây thật sự là một chủ đề lớn xuyên suốt Kinh Thánh. Thật vậy, ở nhiều nơi nó rõ ràng là cốt lõi của sự dạy dỗ trong Kinh Thánh liên quan đến tội lỗi. Tội lỗi là gì? Tội lỗi là sự điên rồ. Chính kẻ ngu dại đã nói trong lòng rằng, chẳng có Đức Chúa Trời. Đó là một sự thiếu vắng sự khôn ngoan. Trong sách Ê-phê-sô chương 4 câu 18, Phao-lô đặt nó như thế này: bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm. Đó là cùng một điều, trí khôn tối tăm cũng giống như không có sự hiểu biết, bởi vì rõ ràng sự hiểu biết có nghĩa là được soi sáng. Vì vậy, nếu nó tối tăm, thì có nghĩa là không có sự hiểu biết. Hoặc có thể nói như vậy, khi Phao-lô nói, chẳng có một người nào hiểu biết, thì điều ông đang nói là không có ai đạt đến sự mô tả này trong Thi Thiên. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Đó là một sự thiếu vắng điều đó. Vì vậy, khi Phao-lô nói, chẳng có người nào hiểu biết, ông muốn nói rằng họ thiếu sự hiểu biết về lẽ thật thuộc linh và những điều thiêng liêng. Họ có thể có hiểu biết về kiến thức thế gian như nghệ thuật và khoa học, hoặc trong nhiều lĩnh vực khác nhau của tri thức và văn hóa, nhưng với học thức của mình, anh ta cảm thấy rằng những điều này hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống và vấn đề của mình. Anh ta hoàn toàn thiếu sự hiểu biết lẽ thật về Đức Chúa Trời. Phao-lô nói họ không có Đức Chúa Trời. Anh ta hoàn toàn không có một sự hiểu biết nào về Đức Chúa Trời. Anh ta thiếu sự hiểu biết về chính mình, về bản chất của chính mình, và về tính cách thuộc linh của mình. Người đó thỏa mãn với việc thiếu hiểu biết đó, và thậm chí còn khoe khoang nó. Người ấy không thích câu chuyện Kinh Thánh này mô tả mình là một linh hồn đang chết mất. Người đó thà tin rằng mình đã tiến hóa từ động vật. Người đó không có khái niệm gì về sự dạy dỗ của Kinh Thánh về con người, rằng con người về bản chất là một hữu thể thuộc linh được định cho Đức Chúa Trời, và có ý định sống một đời sống thuộc linh trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đó là tình trạng của người đó. Và Phao-lô nói, từ khi con người sa ngã, con người không có sự hiểu biết thuộc linh và bị ảnh hưởng dưới tội lỗi. Nói cách khác, người đó đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Bạn có thể đặt lẽ thật này trước mặt họ, nhưng đối với họ, chúng hoàn toàn không liên quan. Tương tự như vậy, người đó không có sự hiểu biết nào về tội lỗi, không có sự hiểu biết nào về bản chất tội lỗi của chính mình, không có sự hiểu biết nào về tình trạng bất bênh của mình, không có sự hiểu biết nào về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và không có sự hiểu biết nào về đường lối cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Người đó chưa bao giờ nhìn thấy nhu cầu của nó. Trên tất cả, người đó không có khái niệm gì về số phận đời đời của mình. Thật vậy, trường hợp của Kinh Thánh từ đầu đến cuối là sự thiếu hiểu biết tai hại này, theo một nghĩa nào đó, là nguyên nhân của tất cả những rắc rối của chúng ta. Điều đó đưa chúng ta đến điều thứ ba và là điều cuối cùng mà ông nói với chúng ta về tình trạng thực tế của con người như là hậu quả của tội lỗi. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Một lần nữa tôi phải nhấn mạnh tính phổ quát. Lời khẳng định của vị sứ đồ là không có cá nhân nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Điều rất quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Điều Phao-lô muốn nói khi nói tìm kiếm Đức Chúa Trời là một khao khát về Đức Chúa Trời. Khao khát được biết Đức Chúa Trời và khao khát được vui hưởng Ngài. Như trong Thi Thiên 42 nói rằng, Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi khao khát Chúa như con nai tơ khao khát khe nước thể nào. Người đó mong mỏi Đức Chúa Trời hằng sống. Người đó đang tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và dĩ nhiên, nó cũng bao gồm một sự tìm kiếm để biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong sự vâng lời. Vì người ấy nóng lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói điều tương tự trong chương 8 như sau. Tâm trí xác thịt là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời. Vì nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Rất có thể có người nói rằng, chắc chắn sứ đồ đã đi quá xa. Ông không có quyền nói rằng, tất cả những người sinh ra sau sự sa ngã của Adam đều phạm tội không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ nói, tôi biết nhiều người trên thế giới ngày nay không phải là cơ đốc nhân, nhưng tôi không muốn nói rằng họ không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vì tôi biết rằng, họ có cầu nguyện. Tôi biết rằng khi gặp khó khăn, họ dâng lên Đức Chúa Trời một lời cầu nguyện. Đó không phải là tìm kiếm Đức Chúa Trời sao? Câu trả lời của vị sứ đồ cho điều đó là không, nếu bạn đặt toàn bộ nội dung của nó vào từ tìm kiếm này, bạn sẽ thấy rằng họ không hề tìm kiếm Đức Chúa Trời. Có một dạng quan tâm nào đó về mặt tri thức đối với khả năng của Đức Chúa Trời hay bản thể của Đức Chúa Trời, nhưng không phải là tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tìm kiếm Đức Chúa Trời không chỉ có nghĩa là bạn nói một cách máy móc những lời cầu nguyện của mình, bởi vì có lẽ bạn chưa thật sự suy nghĩ đủ về điều đó để thôi không nói về những lời cầu nguyện mà bạn đã được dạy khi còn là một đứa trẻ. Đó không phải là tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tìm kiếm Đức Chúa Trời có nghĩa là bạn đang thực sự tìm kiếm một điều gì đó. Bạn nhớ lại trình tự được Chúa chúng ta sử dụng. Hãy xin, sẽ được. Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Sách Matthew chương 7 câu 7. Tìm kiếm tích cực hơn nhiều so với cầu xin. Giây phút bạn nhận ra nội dung này của từ tìm, bạn bắt đầu thấy rằng lời phát biểu của vị sứ đồ là khá đúng. Cầu nguyện máy móc không có nghĩa là chúng ta đang tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tìm kiếm Đức Chúa Trời có nghĩa là bạn đang cố gắng tìm kiếm Đức Chúa Trời và bước vào sự hiện diện của Ngài và nhận ra sự hiện diện của Ngài. Đó là tìm kiếm. Và điều vị sứ đồ nói là không có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời theo cách đó. Tìm kiếm Đức Chúa Trời có nghĩa là khao khát Đức Chúa Trời trên hết mọi sự và mọi người. Tìm kiếm sự vinh hiển của Ngài. Quan tâm đến việc tôn cao sự vinh hiển của Ngài. Tìm kiếm Đức Chúa Trời theo ý nghĩa của Kinh Thánh có nghĩa là Đức Chúa Trời là trung tâm suy nghĩ của chúng ta. Và mục tiêu cao nhất của đời sống chúng ta là biết Ngài, yêu mến Ngài, và sống vì sự vinh hiển của Ngài. Tôi xin trích dẫn một lần nữa câu hỏi đầu tiên trong quyển giáo lý tóm lược. Mục đích chính của con người là gì? Câu trả lời là, mục đích chính của con người là tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Và điều vị sứ đồ nói là không một người nào theo bản chất đã từng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vì vậy, thật quan trọng cho chúng ta để nhận ra một điều gì đó về những ngụ ý của lời tuyên bố này, giáo lý này. Vì nó có nghĩa là nếu bạn và tôi có thể tuyên bố với tư cách là những người cơ đốc rằng chúng ta đang tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì chỉ có một lời giải thích cho điều đó. Và đó là Đức Chúa Trời trước hết đã tìm kiếm chúng ta. Con người ở trong tội lỗi, ở dưới tội lỗi, không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Không có gì phi Kinh Thánh đến nỗi nói rằng con người tự nhiên đang tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đây là một sự mâu thuẫn trống rỗng của lời tuyên bố trong Kinh Thánh rằng chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Con người xác thịt là một kẻ ghét Đức Chúa Trời, thù nghịch với Đức Chúa Trời, đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Tại sao chúng ta yêu Ngài? Vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Nếu không bởi ân điển Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ tìm kiếm Ngài. Chúng ta sẽ mãi mãi thù nghịch với Ngài. Như vậy, đó là mô tả về tình trạng thực tế của con người. Và vì thế, một điều không thể tránh khỏi xảy ra. Những điều này không thể đúng với một người mà không có tác động trực tiếp lên hành vi tổng quát. Và đây là điều dành cho chúng ta trong câu 12. Chúng nó đều sai lạc cả, thầy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Nếu đó là trạng thái của con người, thì vì điều đó, điều này phải đúng. Và đây là điều đầu tiên, tất cả đều sai lạc. Ở đây một lần nữa chúng ta phải nhớ rằng đó là tất cả mọi người, và không có ngoại lệ nào cho điều đó. Từ sai lạc nghĩa là gì? Đường lối của Đức Chúa Trời là con đường thật, là con đường Ngài đã chỉ dẫn và muốn con người đi trên đó. Nhưng tất cả họ đã quay lưng lại và đi theo hướng khác, hoặc như Chúa Giê-xu nói, thay vì bước đi trên con đường hẹp, họ đang đi trên con đường rộng, họ đang đi sai đường. Đây là điều được nói rất thường xuyên trong Kinh Thánh. Ví dụ, trong sách Ê-sai chương 53 câu 6 chúng ta đọc, hết thảy chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Và có nhiều trích dẫn khác nói cùng một điều. Bây giờ chúng ta đừng đánh mất tầm nhìn về tính phổ quát của lời tuyên bố. Đây là hậu quả tàn phá của sự sa ngã, rằng mọi người sinh ra trong thế gian này kể từ sự sa ngã của Adam, đã cố tình đi theo đường riêng của mình. Và đó là con đường sai lầm, giống như một con chiên lạc lối. Người đó không đi trong đường lối của Đức Chúa Trời, không đi trên đường dẫn đến Đức Chúa Trời và đến thiên đàng. Tất cả đều đã đi khỏi đường lối của mình. Tội lỗi thật là một điều kinh khiếp. Thật quan trọng biết bao khi chúng ta nhìn nhân loại như vậy trong tội lỗi. Họ đang ở trên con đường dẫn đến địa ngục. Họ quay lưng lại với Đức Chúa Trời và họ đang đi theo hướng hoàn toàn sai lầm. Đó là cách chúng ta phải nhìn vào tất cả con người. Nhưng hãy đến với điểm thứ hai. Thầy cùng nhau ra vô ích. Điều này cũng có nghĩa là hoàn toàn và không có ngoại lệ. Và thầy cùng nhau ra vô ích. Và từ vô ích dĩ nhiên có nghĩa là chúng không có giá trị. Từ thực tế mà vị sứ đồ sử dụng là một từ rất thú vị. Nó rất sinh động và mang tính mô tả. Từ mà ông sử dụng ở đây để nói lên ý tưởng không có lợi này là từ đã được sử dụng để nói về sữa khi nó bị chua. Bạn đột nhiên muốn dùng sữa của mình. Và khi bạn tìm thấy nó, bạn lập tức thấy rằng nó đã bị chua và rằng nó vô giá trị. Bạn không thích sữa chua đã hư này và ném nó vào thùng rác. Đó là tình trạng của nhân loại như là kết quả của tất cả những gì đã trở thành sự thật về nó. Nó đã trở nên vô ích, không có giá trị, và vô dụng. Và đó là một kết quả đã xảy ra cho nhân loại vì tội lỗi của Adam. Một người nào đó nói, chắc chắn đây lại là một lời tuyên bố quá chung chung. Tôi biết có nhiều người không phải là tín đồ Chúa cứu thế, nhưng đang làm nhiều điều tốt lành. Họ là những công dân rất tốt và họ đóng góp những số tiền lớn cho những lý do chính đáng. Chắc chắn ông không thể nói rằng họ vô ích chứ. Nhưng Kinh Thánh nói rằng họ vô ích, bằng cách nào? Họ vô ích theo quan điểm của Đức Chúa Trời, chứ không phải theo quan điểm của đạo đức thế tục. Điều quan trọng là chúng ta phải giữ cho những sự phân biệt này được rõ ràng. Từ quan điểm của sự cứu rỗi, Kinh Thánh nói rằng mỗi một người trong chúng ta, ngoại trừ ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu, đều hoàn toàn hư hoại và hoàn toàn vô ích. Hãy để tôi đưa ra cho bạn một số trích dẫn khác nói cùng một điều. Kinh Thánh nói, mọi việc công bình của chúng ta như áo nhớp, sách Ê-sai chương 64 câu 6. Đó là một cách diễn đạt khác. Hoặc hãy xem cách sứ đồ Phao-lô diễn đạt điều đó sau khi cải đạo. Trong Philip chương 3, ông mô tả thế nào trước khi cải đạo. Ông rất tự hào về sự thông thạo luật pháp của mình và rất tự hào về sự công bình riêng của mình khi ông xét đoán luật pháp, trội hơn người khác, một con người tuyệt vời, tin kính, công bình. Và bạn còn nhớ ông nói gì về điều đó sau này không? Sau khi ông đến để nhìn thấy chính mình, sau khi ông nhìn thấy luật pháp trong một ánh sáng mới và bị kết án về tội lỗi, ông nói gì về sự công bình của ông khi ấy? Ông nói, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Sách Philip chương 3 câu 8, bây giờ đấy là ngôn ngữ rất mạnh mẽ, có phải không? Nhưng nó hoàn toàn chính xác. Chính con người này, khi ông nhìn thấy sự công bình đó, sự công bình trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, ông nói rằng, những sự công bình đó hoàn toàn không tốt đủ. Ông nói nó hoàn toàn sai trật, vô ích và hư mất hoàn toàn. Đây là điều mà chúng ta có thể gọi là phần mở đầu của phúc âm. Chính sự nhận biết lẽ thật này đã làm cho phúc âm của Chúa cứu thế trở nên vinh hiển. Chính điều này đã đòi hỏi sự giáng sinh và sự chết trên thập tự giá của con Đức Chúa Trời. Chúng ta nên dành thời gian cho những mô tả này, cho dù chúng khủng khiếp và đáng sợ, chúng đúng và đúng với mỗi người trong chúng ta theo bản chất. Điều đó đưa tôi đến điều cuối cùng dưới tiêu đề đặc biệt này. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Một lần nữa bạn thấy rằng, có quá nhiều người lầm lạc, bởi vì họ chưa bao giờ nhìn thấy nhu cầu về sự chết của Chúa cứu thế. Họ chưa bao giờ nhìn thấy nhu cầu về sự tha thứ, bởi vì họ đang làm quá nhiều điều tốt lành. Nhưng vị sứ đồ nói rằng, chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không. Vì vậy, một lần nữa hãy để tôi giải thích nó như thế này, tại sao điều này là đúng về tất cả sự tốt lành của con người tự nhiên. Đó là bởi vì tất cả sự tốt lành của con người tự nhiên luôn luôn là tự coi mình là trung tâm. Nhưng, bạn nói, anh ta không làm tất cả mọi thứ cho chính mình. Anh ta có thể rất tốt với người khác. Vâng. Nhưng trong khi anh ta tốt với người khác, anh ta thực sự cũng rất tốt với chính mình. Anh ta làm điều đó để làm hài lòng chính mình nhiều hơn là để làm hài lòng họ. Hành động của con người, tất cả mọi hành động, đều bị ô nhiễm tại nguồn gốc, tội lỗi đang kiểm soát. Nó làm hỏng mọi thứ. Mọi hành động của chúng ta đều tự xem mình là trung tâm. Không có hành động vô tư trong con người tự nhiên tội lỗi. Vậy, sự tốt lành là gì? Sự tốt lành thật sự có nghĩa là làm mọi việc vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. và con người tốt lành tự nhiên của bạn không làm mọi việc vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Người ấy không nghĩ đến Đức Chúa Trời. Người ấy đang làm điều đó hoàn toàn vì sự vinh hiển và sự thỏa mãn của chính mình. Đó là lý do tại sao điều đó vô ích. Sự trắc nghiệm cho điều lành là yếu tố về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và dĩ nhiên, bạn có thể dễ dàng chứng minh điều đó, bạn có thể phải hơi tàn nhẫn một chút. Lần tới khi bạn gặp một trong những người tốt này của thế gian, hãy đặt một số câu hỏi cho họ, hãy chất vấn sự tốt lành của họ, và họ sẽ sớm cho bạn thấy bằng phản ứng của họ về sự khó chịu, và có lẽ là nóng nảy, vì xét cho cùng, đó là hoàn toàn vị kỷ và tư lợi. Không có hành động vô tư nào trong một con người tội lỗi, nó không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Bây giờ, trong trường hợp có ai đó nghĩ rằng tôi đang đi quá xa, hoặc rằng sứ đồ Phao-lô đã đi quá xa, hãy lắng nghe con Đức Chúa Trời nói điều đó. Anh em là kẻ tự xưng công bình trước mặt mọi người, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng anh em. Vì sự gì đáng khinh rể trong loài người, ấy là đáng gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Sách Luca chương 16 câu 15, Chúa Giê-xu gọi điều đó là gớm ghiếc, nó tệ hơn sữa bị chua. Nó là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài ghét tất cả sự tốt lành tự nhiên nổi bật trên báo chí, và người ta nói rất nhiều về nó, và ngợi khen lẫn nhau rất nhiều về nó. Tất cả những điều đó, trước mặt Đức Chúa Trời, là sự gớm ghiếc. Ngài ghét tất cả vì Ngài nhìn thấy tấm lòng, và Ngài thấy rằng tất cả đều bị ô uế ngay từ nguồn gốc. Như vậy, đó là phần đầu tiên của chúng ta. Nhưng vị sứ đồ không dừng lại ở đó, và ông không dừng chúng ta lại ở đó, đó chỉ là phần mô tả tổng quát. Vì vậy, chúng ta chuyển sang phần thứ hai, trong đó chúng ta có phần mô tả cụ thể, hoặc, nếu quý vị thích hơn, những biểu hiện của tất cả những điều này, vì con người ở dưới tội lỗi giống như vậy, nên họ hành xử như thế nào, phần này chạy từ câu 13 đến câu 17, nhưng một lần nữa chúng ta có thể chia nó ra khá đơn giản. Phần thứ nhất, câu 13 và 14, có thể được gọi là tội lỗi trong lời nói, mô tả này mới kinh khủng và sinh động làm sao. Ông bắt đầu, họng chúng nó như huyệt mà mở ra. Đó là lời trích dẫn của ông từ Cựu Ước. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là thế này. Nó giống như bạn mở một vôi mộ mà trong đó có một thi thể đã được chôn cất 2 hoặc 3 tuần trước, và thi thể đang thối rữa. Mùi hôi thối không thể mô tả được. Đó là tình trạng của họng của con người dưới tội lỗi. Con người tự nhiên không có ân điển của Chúa cứu thế Giê-xu. Từ sự dư dật của tấm lòng, miệng nói ra, sách Ma-thi-ơ chương 12 câu 34, và bởi vì tấm lòng như chúng ta đã thấy, nên đó là loại sự việc phát ra. Nhưng hãy để tôi tiếp tục với những cái lưỡi của họ. Họ đã sử dụng sự lừa dối trong nguyên bản. Điều này có nghĩa là những cái lưỡi của họ là những lời nói dối rất trơn tru và những lời tâng bốc và dối trá. Giả vờ như điều gì đó không đúng. Giả vờ vui mừng khi gặp gỡ mọi người khi họ ước gì không gặp. Giả vờ như họ nghĩ thế giới của họ. Khi họ luôn chỉ trích những cái lưỡi sử dụng sự lừa dối. Những người này dường như rất tuyệt vời. Những lời nói của họ chứa đầy mật ong. Có thể nói như vậy, nhưng tất cả đều được thực hiện vì một mục đích. Hãy nhìn họ trong phòng làm việc hoặc trong những dịp trang trọng và trong bữa ăn tối của họ. Tất cả họ đều tỏ ra thân mật và ân cần với nhau biết bao. Thế nhưng họ lại đang thì thầm với nhau những lời lẽ khi có ai đó quay lưng lại với họ. Có đúng thế không? Chẳng phải đó là lý do tại sao những tờ báo lá cải lại nở rộ và hấp dẫn đến thế, với những điều bí mật được tiết lộ, và tất cả những sự kình địch cùng những cú sốc về chính những người mà bạn đã thấy họ mỉm cười với nhau như thể họ thực sự yêu mến nhau đó sao? Đó là cuộc sống. Nhưng còn có điều tồi tệ hơn để làm theo. Lưỡi của họ quá trơn tru và họ dùng lưỡi mình để phình gạt. Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang. Ở đây vị sứ đồ cho thấy rằng các chức giả Cựu Ước có một tri thức đáng kinh ngạc và chi tiết về rắn hổ mang. Rắn lục, đầy nọc độc, nó hoạt động như thế nào? Vâng, đây là một sự mô tả rất hay theo nghĩa động vật học. Rắn lục hay rắn hổ mang, vốn rất độc, có chất độc giấu trong một cái túi nhỏ ở gốc môi. Cái túi nhỏ này nằm dưới hàm trên của con rắn lục, gần một số răng nanh nằm ngang, khi con rắn lục sắp sửa vồ lấy một nạn nhân. Nó ngửa đầu ra sau và khi nó làm thế, những răng nanh này rơi xuống và nó cắn nạn nhân. Khi nó cắn bằng răng nanh, một trong những răng nanh đó ấn cái túi chứa đầy chất độc vào vết thương và tiêm chất độc này vào. Chất độc này sẽ giết chết nạn nhân. Vì vậy, Kinh Thánh đưa ra một mô tả khoa học chính xác về cách người giết người bằng chất độc của mình. Và theo Kinh Thánh, đó là sự thật về con người. Kẻ nói chuyện với một cái lưỡi trơn tru nhưng dưới môi hắn là nọc độc này, chất độc này, sự thù hằn này, mật ong trên môi, chất độc bên dưới môi, và nạn nhân vô tội không nhìn thấy cái túi chứa chất độc đột ngột được tiêm vào khi họ bị cắn, và dẫn đến sự hủy diệt. Điều này cũng tương tự với sự dạy dỗ sai lầm. Người ta xem loại giao giảng phúc âm này là khó chịu. Họ không thích nghe Kinh Thánh nói về bản chất họ tội lỗi. họ không thích sự đổ huyết của Chúa cứu thế. Nhưng nếu bạn nghe những lời tâng bốc con người, rằng con người là tốt lành, nếu bạn tin điều đó, nó sẽ tiêm vào người bạn chất độc này, sẽ làm ô uế linh hồn bạn và đưa bạn xuống địa ngục, lưỡi của họ trơn tru. Nhưng bên dưới môi họ là chất độc của rắn lục, sự dạy dỗ sai lạc làm cho người ta ngủ mê và đem lại cho họ niềm vui giả tạo, cuối cùng hủy hoại linh hồn. Nhưng có một từ khác mà tôi phải nói thêm, miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Nó có nói rằng sự rủa xả và cay đắng có sẵn trong tất cả chúng ta, và tất cả chúng ta đều phạm tội với chúng. Bạn chỉ cần lắng nghe những điều người ta nói khi họ không đề phòng, và lắng nghe những gì họ nói về nhau. Bạn có thể nghe họ rủa xả và bạn có thể nghe sự cay đắng. Bạn có nhớ vợ của Job không? Khi mọi việc sai trật, bà nói, hãy nhìn đây, anh là một kẻ dại dột. Hãy rủa xả Đức Chúa Trời và chết đi. Có những người, khi sự việc không như ý, đã nói như vậy, tại sao điều này lại xảy ra cho tôi, hay cho con tôi, và họ đã trách Đức Chúa Trời như họ đã nói. Đó là cách họ rủa xả Đức Chúa Trời. Khi bạn có một cảm giác cay đắng nghịch lại Ngài và muốn đặt ra những câu hỏi phản loạn của mình, đó là rủa xả Đức Chúa Trời, và toàn bộ nhân loại trong tội lỗi đều phạm tội rủa xả Đức Chúa Trời. Rủa xả người khác trong sự cay đắng này, với những lời thề thốt và trừ thề, và ngôn ngữ không tử tế, trả thù và của trách, bạn thấy đấy, câu kinh thánh này nói rằng tất cả những điều này là thật về chúng ta, và là kết quả của tội lỗi và sự sa ngã. Đó là lý do tại sao nó dành quá nhiều sự chú ý cho những điều này. Sau khi chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi bằng lời nói, kế đến Phao-lô mô tả cho chúng ta thấy tội lỗi trong việc làm. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. Tôi không cần phải chỉ ra rằng điều đó không có nghĩa mỗi con người đều là một kẻ giết người, không, nhưng có khả năng là có và nhân loại luôn luôn đổ máu trong chiến tranh và xung đột. Còn gì nữa, điều tiếp theo chúng ta được biết là, trên đường lối chúng nó gặp những sự tàn hại và khổ nạn. Giờ đây, tôi không biết mô tả nào hoàn hảo hơn về thế giới như nó đang tồn tại ngày nay. Đó là một bản tóm tắt lịch sử, hoang tàn và đau khổ, sự hủy diệt dẫn đến đau khổ và khốn cùng, nguyên nhân và kết quả. Đó không phải là một mô tả hoàn hảo về lịch sử sao? Con người thật ngu ngốc khi khoe khoang về chiến tranh và chinh phục như thể chiến tranh làm cho một dân tộc trở nên vĩ đại. Ở đó bạn thấy sự đồi bại của tội lỗi. Hà hê về số lượng kẻ thù đã bị giết, thật kinh khủng biết bao, hủy diệt và đau khổ. Tất cả những điều đó luôn luôn dẫn đến bất hạnh và khốn khổ. Tội lỗi về bản chất là sự hủy diệt. Nó luôn luôn hủy hoại. Nó hủy hoại nhân cách, tính cách của chúng ta, tính cách của người khác. Và nó luôn luôn dẫn đến sự khốn khổ. Hãy nhìn vào sự tàn phá của say xưa và sự đau buồn mà nó dẫn đến. Hãy nhìn vào sự tàn phá của thói hư tật xấu và sự khốn khổ và khốn nạn mà nó dẫn đến. Tham lam, keo kiệt, tất cả những thứ này, tất cả chúng đều mang tính hủy hoại và chúng mang theo trong mình sự khốn khổ và sự hủy hoại linh hồn. Thật là một sự mô tả về tội lỗi. Thật đúng biết bao. Đối với tôi, lịch sử thực sự được tóm tắt trong mấy từ này. Sự hủy diệt và đau khổ nằm trong mọi đường lối của chúng. Và cuối cùng, chúng nó chẳng hề biết con đường bình an. Ông đặt cùng một điều theo cách khác. Vì họ đã biết sự hủy diệt và khốn khổ, họ đã không biết sự bình an. Và họ đã không biết sự bình an vì cớ sự thật mà chúng ta đã bắt đầu chương này. Đó là vì họ đã không có được sự khôn ngoan, là điều mà chúng ta đọc thấy trong sách Nhà Ca chương 3 câu 17 rằng, các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an. Nhưng nếu bạn không có được sự khôn ngoan này, bạn sẽ không có được sự bình an. Vì Đức Chúa Trời đã phán rằng, Đức Chúa Trời ta phán, không có sự bình an cho kẻ ác. Sách Ê-sai chương 57 câu 21. Ở đó, sau đó, chúng ta đã kết thúc phần thứ hai, là phần để lại cho chúng ta với câu 18. Phần thứ ba, trong đó Phao-lô đưa ra cho chúng ta lời giải thích về mọi sự còn lại. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Trước khi tiếp tục, tôi tin rằng chúng ta đã nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nó là cần thiết tuyệt đối trước khi một người có thể được cứu rỗi. Những gì chúng ta đã trải qua một cách chi tiết không gì khác hơn là sự thật đơn giản. Theo bản chất rõ ràng của mỗi một người trong chúng ta không phải là một người tốt, không có điều đó. Tất cả chúng ta đều hoàn toàn lạc lối. Chúng ta đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Nếu bạn không chấp nhận điều này, và nếu bạn không chấp nhận phần mô tả này về bản thân mình, nếu bạn tách rời khỏi thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì không cần phải tranh cãi về điều đó, vì bạn không phải là một cơ đốc nhân. Nếu bạn phẫn nộ về tất cả những điều này, bạn không phải là một cơ đốc nhân, bạn vẫn chưa bị thuyết phục về tội lỗi, và bạn không phải là một tín đồ trong Chúa Cứu Thế, mặc dù bạn có thể đã nghĩ như vậy. Nếu bạn bằng bất kỳ cách nào phản đối điều này, bạn đang tự động đặt mình bên ngoài nước Đức Chúa Trời và đức tin cơ đốc. Sự mô tả này về con người trong tội lỗi là lẽ thật đơn giản. Đó là những gì tội lỗi đã đưa chúng ta đến. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài cung cấp cho con người một lối thoát. Đó là cách mà vị sứ đồ tiếp tục giải thích và mở ra. Nhưng không ai sẽ nhìn vào nó hoặc bám lấy nó ngoại trừ người đã nhìn thấy nhu cầu đáng sợ của mình. Cầu xin Chúa thuyết phục chúng ta bằng Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta chưa bao giờ bị thuyết phục để nhìn thấy bản chất của chúng ta là con của sự thịnh nộ, và cũng như những người khác.
Nhờ Giê-xu ngăn chê như tăng đá, nơi tôi lưu thân trong lúc phong ba. Bình an trong cơn tai ương công phá, nơi ân đón lúc mưa quý gió ma. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, lời Chúa ân đó lòng không nao sợ. Ngày đêm Giê-xu chê tôi yên thoát, nơi tôi lưu thân trong lúc phong ba. Thù xưa hăm hè không phương huy phá, nơi ân đấm lúc mưa quý gió mà. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, lời Chúa ăn đó lòng không nao sợ. Tôi hay hè công phá, nơi tôi lưu thân trong lúc phong ba. Nguyện tôi luôn tôi không xa tăng đá, đời ân đón lúc mưa quý gió mà. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao dần.
Thật an ninh thầy nương trên tăng đá,
nơi tôi lưu thân trong lúc phong ba.
Gần Giê-xu tâm tôi luôn vui thoa,
nơi ân đấm lúc mưa quý gió mà. Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ăn đó lòng không nao sợ.